Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện có tiêu đề Tiếng gọi xa xăm khắc ghi trong trái tim tôi. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp Trung Quốc đăng trên trang Minh Huệ Việt Ngữ ngày 20 tháng 5 năm 2025. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ trước năm 1999. Trong những năm đầu khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại Pháp Luân Đại Pháp, chúng tôi không có tài liệu giảng chân tướng. Một học viên đã gửi cho chúng tôi một bức thư có nội dung giảng chân tướng Đại Pháp. Sau đó chúng tôi đặt giấy than ở dưới tờ giấy rồi chép tay bức thư đó. Mỗi lần như vậy, chúng tôi có thể làm được 3 bản sao. Sau đó chúng tôi cho các bức thư vào phong bì và phân phát cho mọi người. Chúng tôi cũng mua giấy màu và viết tay những câu như Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo, Khôi Phục Sự Trong Sạch cho Sư Phụ Lý và Khôi Phục Sự Trong Sạch cho Pháp Luân Đại Pháp, rồi dán ở quanh thị trấn. Chúng tôi làm hồ dán, có trộn thêm một ít muối vào để hồ không bị đông cứng vào mùa đông. Đó là một phương pháp hiệu quả mà một số học viên lớn tuổi sử dụng. Vì hồ dán rất chắc nên các tờ giấy được dán rất khó bị gỡ ra. Trong những năm đó, vào mỗi đêm giao thừa Tết Nguyên Đán, tất cả các học viên trong làng tôi đều cùng nhau phát chính niệm, sau đó ra ngoài phân phát các tài liệu giảng chân tướng đã chuẩn bị sẵn, sau đó về nhà nấu bữa cơm ngày Tết. Chúng tôi chia thành các nhóm, mỗi nhóm phụ trách một số khu vực nhất định. Điều phối viên nhóm và các học viên lớn tuổi chỉ trở về nhà sau khi tất cả các học viên đã trở về an toàn. Chúng tôi đã làm việc này trong nhiều năm, cho đến khi chuyển sang giảng chân tướng trực diện cho mọi người. Có hơn 20 học viên trong làng tôi, hầu như ai cũng phải chịu sự bức hại trực tiếp của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một học viên nam bị kết án phi pháp 3 năm lao động cưỡng bức, 2 học viên nữ bị kết án 2 năm. Nhiều học viên bị giam giữ từ 2 tuần đến 45 ngày, một số người bị giam giữ nhiều lần, một số người bị phạt tiền và một số người bị tra tấn tàn bạo. Một học viên nữ bị đá mạnh đến nỗi không thể đứng dậy được. Vào tháng 10 năm 1999, tôi bị người dân báo công an trong khi đang phát tài liệu. Họ đã giam giữ tôi trong 45 ngày. Tôi bị đánh đập, khắp người đầy vết bầm tím. Anh trai chồng tôi đã nhờ anh rể của mình, lúc đó là trưởng đồn công an, thúc giục trại tạm giam thả tôi ra vì tôi vốn thường là người chăm sóc mẹ chồng. Tôi bị giam giữ, không có ai chăm sóc bà. Vào thời điểm đó, cảnh sát sẽ không thả bất kỳ học viên nào trừ khi họ viết giấy cam đoan từ bỏ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và phỉ báng sư phụ. Tôi nhất định từ chối. Cảnh sát không muốn làm mất lòng anh rể chồng tôi, nên họ nói với tôi rằng họ sẽ thả tôi ngay sau khi tôi viết dòng chữ không luyện nữa. Tôi kiên quyết đáp, tôi sẽ không viết, tôi sẽ tiếp tục tu luyện. Cảnh sát nói rằng nếu tôi không viết 3 chữ đó, mỗi chữ họ sẽ phạt tôi 100 tệ. Chồng tôi đã đưa cho cảnh sát 300 tệ và tôi được thả về nhà. Một hôm, khi tôi đang ngồi xong bàn đọc sách truyền Pháp Luân, chồng tôi đến và kéo chân tôi xuống. Tôi đưa chân trở lại vị trí cũ, anh ấy lại kéo xuống. Tôi lo lắng và nói, ai cũng có sở thích riêng, anh thích hút thuốc và uống rượu, còn em thích tu luyện. Chồng tôi nghẹn ngào, anh không cấm em đọc sách, nhưng xin em hãy vào góc nhà đọc, có rất nhiều người qua lại trên đường. Nếu ai đó nhìn thấy em đọc sách, em sẽ lại bị phạt và còn mất tiền nữa. Tôi sững người trong giây lát, rồi nhớ ra mình đã bị phạt 3 lần. Lương của chồng tôi lúc đó chỉ vài nghìn tệ mỗi năm. Nghĩ lại, chồng tôi đã hy sinh rất nhiều trong những năm đó. Mỗi lần tôi bị bức hại, anh ấy đều phải chăm sóc gia đình, đặc biệt là mẹ già và con trai nhỏ của chúng tôi. Mặc dù chịu nhiều áp lực như vậy, nhưng anh ấy chưa bao giờ ngăn cản tôi tu luyện. Khi tôi bị bắt, một viên cảnh sát từng nói với chồng tôi sẽ cho anh tiền mua một chai rượu. Anh có thể uống rồi về đánh vợ anh. Chồng tôi trả lời, vợ tôi không làm gì sai cả. Cô ấy đối xử với mẹ tôi rất tốt. Tôi không giàu có, nhưng cô ấy vẫn sống với tôi mà không hề phàn nàn. Chúng tôi có một cậu con trai và đã xây được 5 gian nhà rộng rãi. Tôi sẽ không bao giờ động đến một sợi tóc của cô ấy hay xúc phạm cô ấy. Viên cảnh sát chỉ biết im lặng. Khi tôi bắt đầu giảng chân tướng trực diện cho mọi người, chồng tôi rất lo lắng. Tôi an ủi anh ấy. Đừng lo lắng, em có sư phụ bảo hộ, em sẽ ổn thôi. Em không còn là người liều lĩnh như trước đây nữa, và cũng không còn ngây thơ như trước đây. Em là một đệ tử đại pháp trưởng thành và lý trí. Tôi thường chia sẻ với chồng niềm vui khi thấy mọi người hiểu rõ chân tướng về đại pháp. Anh ấy rất thích nghe những câu chuyện của tôi. Gia đình tôi có 4 thế hệ sống chung. Tôi có mẹ chồng, bản thân tôi cũng đã trở thành mẹ chồng. Mẹ chồng tôi rất thích ăn cháo và muốn ăn cháo mỗi bữa, vì vậy bữa nào tôi cũng nấu cháo cho bà. Con dâu tôi nói rằng tôi quá nuông chiều mẹ chồng. Tôi giải thích rằng, trong văn hóa truyền thống, lòng hiếu thảo là một trong những đức tính quan trọng nhất. Đối xử tốt với người khác chính là đối xử tốt với tương lai của chính mình. Con dâu tôi rất tốt bụng, cháu hòa nhập rất tốt trong đại gia đình của chúng tôi. Cháu và con trai tôi đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc từ lâu. Cháu đã đọc sách chuyển pháp luân và đôi khi còn giúp tôi nói chuyện với mọi người về đại pháp khi chúng tôi cùng nhau ra ngoài. Vào mùa thu năm 2003, tôi lái xe điện 3 bánh đi thu hoạch cao lương. Buổi sáng có rất nhiều sương, cỏ ở ruộng rất trơn. Khi tôi đang lùi xe, chiếc xe mất thăng bằng và lao xuống một con mương sâu 5 mét. Khi đang rơi xuống, tôi hét lên, "Sư phụ, xin hãy cứu con." Sau đó tâm tôi trở nên trống rỗng. Khi tôi tỉnh lại, tôi thấy chiếc xe 3 bánh bị kẹt giữa con mương do mắc vào một cái cây nhỏ, trong khi tôi đang đứng ngay bên cạnh nó. Tôi không biết làm thế nào mình lại ra khỏi xe được, nhưng tôi biết chính là sư phụ đã bảo hộ tôi. Con vô cùng biết ơn sự cứu độ từ bi của sư phụ. Ngài đã kéo con ra khỏi địa ngục, tẩy tịnh thân thể cho con, giúp con thoát khỏi luân hồi trong tam giới và dẫn dắt con trên con đường trở về nhà. Con mãi mãi biết ơn Ngài. Giống như một bạn đồng tu đã nói trong một bài viết trên Minh Huệ, nếu được chọn lại, con vẫn sẽ chọn làm đệ tử của sư phụ. Tôi nhớ rất rõ một cảnh tượng khi tôi mới bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đang ngồi đả tọa cùng các học viên khác. Sau khi tôi nhập tĩnh, một giọng nói phát ra từ nơi sâu thẳm của vũ trụ bao la, giống như một làn sóng điện, truyền đến tai tôi. Hãy trở về hỡi con của ta. Tôi cảm nhận được sự từ bi và bao dung vô hạn trong giọng nói ấy, khiến tôi xúc động sâu sắc. Đó là tiếng gọi của sư phụ, nhắc nhở chân ngã của đệ tử không lạc lối trong thế gian phàm tục. Giọng nói ấy mãi mãi khắc sâu trong trái tim tôi. Tôi đã kể lại trải nghiệm này cho các đồng tu, ai cũng rất xúc động. Tôi cũng không thể kiềm chế được và bật khóc, giống như một người đã lang thang nơi thế gian bấy lâu, nay cuối cùng đã tìm được đường về nhà. Tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp khi 30 tuổi. Bây giờ tôi đã 60 tuổi. 30 năm đã trôi qua, với biết bao thăng trầm. Mỗi bước đi của tôi đều được sư phụ bảo hộ. Không có từ ngữ nào có thể diễn tả hết lòng biết ơn của tôi đối với sư phụ. Con xin cảm tạ sư phụ. Tôi cũng muốn cảm ơn tất cả các học viên và những người tốt bụng đã giúp đỡ tôi trong những khổ nạn. Tôi sẽ tiếp tục làm tốt 3 việc, tinh tấn tu luyện cùng các bạn đồng tu để chúng ta có thể trở về ngôi nhà thực sự của mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.